This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay thì chúng ta thấy rằng là tình hình bán đảo Triều Tiên mặc dù đã có những biến chuyển rất là tích cực, nhưng mà vẫn còn đó rất là nhiều những nỗi lo, và bây giờ thậm chí cả Đức Giáo Hoàng cũng đã lên tiếng lo ngại về khả năng xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên đó, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, không biết là có xảy ra hay không, nhưng mà cái cuộc mà đối thoại để mà nối liền cái tình giao hảo giữa Nam và Bắc Hàn thì cũng đã xảy ra. Và Nam Hàn nói rằng Tổng thống Trump có một cái công rất là lớn buộc Bắc Hàn phải đối thoại. Thì bây giờ mới có một người khen ông Trump. Và theo cái tờ mà New York Times thì Tổng thống Nam Hàn là ông Moon Jae-in đã có những lời ngợi ca dành cho Tổng thống Donald Trump, cho rằng cái việc mà Bình Nhưỡng chấp nhận đối thoại là kết quả của những biện pháp quyết liệt mà Washington thực hiện trong thời gian qua. Và ông nói rằng Tổng thống Trump đã có công rất là lớn và ông xin bày tỏ cái lòng biết ơn đối với Tổng thống Donald Trump. Và trước đó thì trong một chia sẻ trên Twitter cá nhân thì Tổng thống Trump tuyên bố việc Bắc Hàn đồng ý tham gia đối thoại là bởi ông đã cho thấy cái sự vững vàng mạnh mẽ và cam kết dùng mọi sức mạnh chống lại chương trình nguyên tử của Bắc Hàn. Tổng thống Moon Jae-in đồng tình với ông Donald Trump và cho rằng cái chuyển biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên là cái dấu hiệu cho thấy chính sách của Washington đang phát huy có hiệu quả. Và cũng trong cái bài phát biểu ngày 9 tháng 1 thì Tổng thống Moon Jae-in khẳng định là hai miền Nam Bắc đã có một cái sự khởi đầu suôn sẻ, đồng thời cho biết là sẵn sàng hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên là ông Kim Jong-un vào bất cứ lúc nào nếu mà tình thế cho phép. Tuy nhiên, Tổng thống Moon cũng bày tỏ làm rõ cái quan hệ liên triều và vấn đề phi hạt nhân hóa không thể tách rời. Và nếu mà Bắc Hàn tiếp tục gây hấn hoặc là không cho thấy thiện chí giải pháp này để mà giải quyết cái vấn đề nguyên tử thì Nam Hàn sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để đặt thêm những cái lệnh trừng phạt và có thể khốc liệt hơn. Nhưng mà ông Bắc Hàn, ông nói là ông có nguyên tử là ông nhắm vô Mỹ chứ ông đâu có nhắm vào trong Nam Hàn.
Vâng, đúng như vậy. Ông Tổng thống Donald Trump nhà ta ngày hôm nay chắc là cái nó mũi muốn nổ to lên. Khi mà ông Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon, ông nói rằng là Tổng thống Donald Trump có cái công rất là lớn trong cái việc mà kéo Bắc Hàn trở lại cái vòng đàm phán trong vòng 2 năm qua. Và đồng thời đó thì ông Moon cũng cảnh cáo là phía Bình Nhưỡng là vẫn tiếp tục có thể sẽ phải đối diện với cái việc mà chế tài mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới. Ông cũng có nói sáng ngày hôm nay đó là ông sẽ sẵn sàng để mà họp thượng đỉnh với lại ông Kim Jong-un, tức là mặt đối mặt. Thì ngày hôm qua trong một cái cuộc họp báo như vậy thì ông cũng có nói rằng là cái vấn đề phi hạt nhân hóa phải là cái con đường duy nhất để mà có hòa bình. Ông cũng có nói là muốn giải quyết cái khủng hoảng hạt nhân này trước cái nhiệm kỳ kết thúc của ông. Và Tổng thống của Nam Hàn trong cái thời gian tới đây, ông nói rằng là cái biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng sẽ được duy trì và tuyên bố là việc mà đồng minh Hoa Kỳ muốn giải thể cái chương trình nguyên tử của Bắc Triều Tiên là cái điều mà ông cũng đang thực hiện. Tuy nhiên, những cái cuộc thương thảo như thế này từ ngày hôm qua giữa hai miền Nam Bắc và được thực hiện về biên giới của Nam Hàn ngay cái bàn môn điếm tức là cái khu vực phi quân sự. Thì đây là một cái nơi được chia cắt giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên kể từ năm 1953, sau khi có những cái căng thẳng rất lâu trên cái bán đảo Triều Tiên này về cái chương trình nguyên tử cũng như là hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Phía Bắc Triều Tiên thì trong năm vừa qua là họ tới phóng khá nhiều những cái đợt thử hỏa tiễn cũng như là bom nguyên tử, ít nhất là 6 lần. Và cái hậu quả đưa đến là quốc tế đã chế tài quốc gia này. Và cái lần chế tài gần đây nhất được xem là khá mạnh mẽ là việc không có cho miền Bắc được mua những cái loại dầu nhập cảng, mà cái số tiền này đó là lấy ra từ những cái nhân viên của Bắc Hàn ra nước ngoài làm việc lao động. Phía bên Bình Nhưỡng thì họ nói rằng là cái hành động này được xem giống như là tuyên chiến. Và Nam Hàn, Bắc Hàn tối ngày hôm qua khi mà họ nói chuyện với nhau, đây là cái lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2015 có một cái buổi nói chuyện như vậy để mà nhằm giải quyết một số cái vấn đề giữa họ qua cái việc đối thoại, và họ cũng đã mở một cái đường dây nóng về quân sự. Ông Trump cũng như là nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un trong suốt cái thời gian gần đây, họ trao đổi những cái lời lẽ với nhau rồi đã gây ra những cái nỗi lo sợ là có thể sẽ có chiến tranh trong cái vùng bán đảo Triều Tiên này. Phía Nam Hàn và phía Hoa Kỳ thì thực sự ra đó là họ chưa có kết thúc chiến tranh với lại Bắc Triều Tiên sau cái năm 1950 cho đến 53, thì họ chỉ là ký kết lịch ngưng bắn thôi, chứ không phải là ký kết bất một cứ một cái thỏa thuận hòa bình nào cả. Cho nên đó là trên thực tế thì hai bên chỉ là ngưng bắn. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, vấn đề của bán đảo Triều Tiên đã được nói rất là nhiều. Và mấu chốt đó là Bắc Hàn liên tục theo đuổi chương trình hạt nhân của mình và đã liên tục thử nghiệm các loại hỏa tiễn khác nhau, gây ra mối lo ngại cho đồng minh cũng như cho chính bản thân của Hoa Kỳ. Nên vì thế, Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump đã liên tục phát biểu rằng là chỉ khi nào Bắc Hàn ngưng các chương trình hạt nhân của mình thì khi đó các cuộc đàm phán mới có thể diễn ra. Và trong ngày hôm qua thì đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ hoan nghênh cuộc gặp gỡ liên triều giữa miền Nam và miền Bắc nhằm bảo đảm an toàn, an ninh và thành công của Thế vận hội mùa đông. Nhưng bà này cũng cho biết rằng là Hoa Kỳ vẫn sẽ liên hệ chặt chẽ với các giới chức của Nam Hàn và sẽ bảo đảm việc Bắc Hàn tham gia Thế vận hội không vi phạm vào các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vì chương trình hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo phi pháp của quốc gia này. Tuy nhiên, theo như phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng Tổng thống Trump và người đồng cấp của Nam Hàn là ông Moon Jae-in khi có cuộc điện đàm vào tuần trước cũng đã đồng ý sẽ tiếp tục chiến dịch gây áp lực tối đa lên Bắc Hàn nhằm hướng đến mục tiêu là hoàn toàn giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Và theo như Đức Giáo Hoàng Francis, thì trong cuộc gặp gỡ dựa với 185 giới chức tại Vatican, thì Đức Giáo Hoàng cũng cho rằng là một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không ai biết trước được và không nhiều khi cũng không rõ nguyên nhân. Nhưng theo Đức Giáo Hoàng thì điều quan trọng phải là ủng hộ mọi nỗ lực đàm phán trên bán đảo Triều Tiên nhằm tìm ra con đường mới vượt qua các tranh chấp hiện nay, cũng như cải thiện lòng tin lẫn nhau, bảo đảm tương lai hòa bình cho người dân trên bán đảo Triều Tiên cũng như người dân trên toàn thế giới. Và theo như Đức Giáo Hoàng cho biết, vũ khí hạt nhân phải bị cấm. Ông nhấn mạnh rằng Vatican nằm trong 122 quốc gia vào năm ngoái đã thống nhất với Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về cấm vũ khí hạt nhân, và đồng thời kêu gọi thỏa thuận chân thành trên phạm vi mở rộng để mà đưa đến mục đích là giải trừ vũ khí. Hồi đầu tháng này thì lãnh đạo của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un đã khẳng định rằng là ông đã có nút bấm hạt nhân và luôn luôn để sẵn trên bàn. Bên cạnh đó thì Tổng thống Trump cũng đã có lời đáp trả tương tự và cho rằng nút bấm của mình còn to hơn và chắc chắn là hoạt động được. Nên vì thế đã dẫn đến mối lo ngại của nhiều giới chức lãnh đạo trên toàn thế giới về một cuộc chiến có khả năng sẽ xảy ra nếu đôi bên vẫn tiếp tục thách thức lẫn nhau. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây thì chúng ta thấy rằng là tình hình trên bán đảo Triều Tiên có vẻ được xoa dịu đi nhờ Thế vận hội mùa đông sẽ được diễn ra tại Nam Hàn trong thời gian sắp tới. Và hy vọng đây là một bước đi mới để mở ra một tương lai tươi sáng trên bán đảo Triều Tiên mà không có hạt nhân. Nhưng đây chỉ là hy vọng của nhiều người chứ chưa chắc là hy vọng của Bắc Hàn đâu, cô Thu Nga.
Đúng rồi, khi mà Cộng sản nói đó thì là phải tin một ít thôi, một nửa thì cũng hơi nhiều đó, chúng ta chờ xem. Nhưng mà Nam Hàn cũng có đề nghị là tổ chức một cái cuộc đoàn tụ cho thân nhân của các gia đình bị ly tán kể từ cuộc nội chiến năm 1950 đến năm 1953 đã chia rẽ đất nước. Và Nam Hàn cũng đề nghị tổ chức cuộc đoàn tụ vào dịp Tết Nguyên Đán này khi mà Olympic Pyeongchang đang diễn ra. Không biết rằng Hoa Kỳ lo về Bắc Hàn nhiều hơn hay là lo về Trung Cộng nhiều hơn, nhưng mà Trung Cộng cũng là cái mối mà an nguy cho cả thế giới. Và Hoa Kỳ cũng đã kích Trung Cộng về những cái hành động mà quân sự hóa Biển Đông. Cũng như là Nam Hàn thì người ta có đã kích gì thì cũng vẫn có đòi chế bom nguyên tử, mà Trung Cộng này thế giới có lên án thì họ vẫn tìm cách là mở rộng Biển Đông. Và Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục một cuộc tuần tra để khẳng định quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, đồng thời tố cáo Trung Cộng về những cái hành động khiêu khích trong nỗ lực quân sự hóa các hòn đảo đang ở trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Chúng ta thấy rằng họ không có hề ngừng. Và cố vấn chính sách cao cấp của Ngoại trưởng Mỹ là Rex Tillerson, ông Brian Hook, nói với các nhà báo trong một cuộc hội thảo qua điện thoại ngày hôm qua rằng Washington sẽ chống đối bất kỳ hành động đơn phương nào của Trung Cộng ở trên Biển Đông, trong khi vấn đề chủ quyền vẫn chưa được giải quyết. Và tờ South China Morning Post là tờ báo tiếng Anh của Hồng Kông đã cho biết ông Húc đã nói rằng hành động khiêu khích của Trung Cộng quân sự hóa Biển Đông cho thấy Trung Cộng đang thách thức luật pháp quốc tế. Bắc Kinh đang hiếp đáp những nước nhỏ theo những cái cách mà họ làm căng thẳng trên toàn cầu. Và ông Húc cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ hậu thuẫn những hoạt động bảo vệ quyền tự do hàng hải và khẳng định rõ với họ rằng Hoa Kỳ sẽ đưa máy bay đi ngang qua và đưa tàu qua lại trong cái khu vực và hoạt động bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Trong khi đó thì Trung Cộng tiếp tục xây dựng trong các vùng biển đang tranh chấp, bất chấp những lời đả kích và chống đối của các nước chung quanh của Hoa Kỳ. Thành ra thấy rằng Trung Cộng là cái mối lo nguy hiểm nhất, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Trở lại với Hoa Kỳ thì quý vị biết là có một cái trận bão nó đánh vào California. Ở bên này đó, California tháng vừa rồi thì họ bị hỏa hoạn. Nhưng mà bây giờ nó thì lại bị mưa và bị lụt và đất chùi ở những cái khu vực vùng biển, và bây giờ người ta đang truy lùng xem là họ có thể cứu được những cái nạn nhân nào hay không. Các giới thẩm quyền của quận Santa Barbara thì họ có cho biết là bây giờ họ đang đi lục soát, đi kiếm ở những cái khu vực khác và đào bới ở những cái vùng bị xem là những cái căn nhà bị sụp bởi những cái làn đất chùi để tìm xác người hoặc là những cái người bị thương. Đồng thời còn rất là nhiều người cũng đã bị mắc kẹt trong những cái đống bùn rất lớn đổ xuống ít nhất là hàng chục căn nhà tại đây. Có nhất là trong lúc này chúng tôi nhận được của tin hãng thông tấn AP thì 13 người đã bị chết và đã được xác nhận là từ ngày hôm qua. Nhưng mà có 25 người bị thương và có ít nhất là 50 người cũng đã được cứu bởi những cái chiếc trực thăng ở bên California. Cái con số này có thể sẽ gia tăng bởi vì những cái nơi rất sâu mà người ta vẫn chưa có tìm thấy. Sáng sớm ngày hôm nay thì có một lực lượng rất lớn của chính phủ để mà họ đến đây lục soát đến từ các thành phố như là quận Los Angeles, và đồng thời có sự tiếp ứng của tuần duyên của Hoa Kỳ cũng như là quân đội và lực lượng cảnh sát nữa. Hiện nay thì người ta quan tâm đến cái việc là cứu những cái người còn sống sót. Về cái việc mà đi tìm những cái người bị mất tích thì con số này vẫn chưa được rõ là bao nhiêu. Nhưng mà từ tối ngày hôm qua tới sáng sớm ngày hôm nay thì người ta vẫn tiếp tục đi tìm kiếm. Hầu hết những người bị thiệt mạng mà người ta tin là ở cái khu vực Montecito. Những cái khu vực mà được xem là của những cái người giàu có thì có khoảng chừng 9.000 người sống tại miền Tây Bắc của Los Angeles. Trong đây đó thì có nhà của bà Oprah Winfrey. Thì bà Winfrey này không có bị bão cũng như là không có bị đất chùi giống như là những cái căn nhà khác. Nhưng mà hiện nay đó thì cái số lượng người mà bị mất tích vẫn chưa được rõ là bao nhiêu. Chắc chắn là sẽ tăng thêm. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, từ nãy đến giờ thì màn hình CNN cũng đã nói về phần tin này khi mà cho biết rằng là các giới chức của quận hạt Santa Barbara cho biết 13 người đã được báo cáo là bị thiệt mạng, và theo như các giới chức cho biết còn nhiều vụ mất tích chắc chắn sẽ được báo cáo trong thời gian tới đây. Và họ cho rằng là ít nhất khoảng là 20 người đã được xem như rằng có thể đã bị mất tích nhưng mà chưa có báo cáo. hàng trăm cuộc gọi đã được gọi đến nhờ trợ giúp đến các cơ quan của chính quyền. Khi mà cơn bão đánh vào khoảng từ 3 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng và văn phòng của quận hạt của sheriff của khu vực này đã cho biết rằng là 600 cuộc gọi nhờ giúp đỡ đã được gọi đến cơ quan. Và xa lộ 101 ở một phần của Montecito cũng như rằng là Santa Barbara sẽ bị đóng ít nhất là 2 ngày. Đó là theo như các giới chức loan báo trong ngày hôm qua. Mưa vẫn tiếp tục rơi ở khu vực này trong tính đến tối ngày hôm qua. Và bản tin cho biết rằng là khoảng 5.5 inches nước mưa đã rớt xuống một phần của quận hạt Ventura trong 2 ngày vừa qua. Và cơ quan khí tượng thủy văn cho biết rằng là vẫn có khoảng là từ 1 inch rơi xuống mưa, nước mưa, khoảng gần 1 inch nước mưa cứ rơi xuống như vậy cứ cách mỗi 15 phút. Và họ cho rằng bây giờ tình hình cũng khá là bi đát khi mà đường xá thì bị đất chùi và ảnh hưởng rất là nhiều, cây cối thì bị tróc gốc và xe cộ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Và họ cho rằng là về vấn đề thiệt hại tài sản cũng như là nhân mạng thì phải chờ khi mà cơn bão ổn định rồi thì mới biết được, chứ bây giờ mọi người vẫn còn đang bị di tản. Và bản tin cũng đã nói rằng là bên cạnh những cái mối lo thì bây giờ người ta kêu gọi rằng là những người dân mà nếu ở khu vực này thì nên đi di tản, trường học thì chắc chắn đã bị đóng cửa. Và các giới chức cứu hỏa tại địa phương họ cũng cho biết rằng là đã giải cứu một số người ở một số khu vực, bao gồm cả một người mẹ và người con gái bị ngập trong bùn. Thì bây giờ California thì sau khi cháy rừng thì lại đến mưa lũ và gây ra nhiều thiệt hại như vậy, thì thấy rằng là thiên tai cũng đã xảy ra ở khắp mọi nơi. Và một bản tin cũng cho thấy rằng là năm 2017 không thôi đó, thì thiệt hại vì thiên tai chỉ tính riêng ở Mỹ không đã tổn thất hơn 300 tỷ Mỹ Kim, một con số rất là lớn, cô Thu Nga.
Đây là một cái thành phố mà bây giờ đó đang với cái cơn bão này thì là nhiều người di tản quá. Nếu mà bây giờ quý vị có thể là xem trên TV hoặc có thể là quý vị xem trên cái trực tuyến thì những cái đài này đang chiếu về cái việc mà bão California Santa Barbara bị lũ lụt lở đất và hàng ngàn người phải di tản như vậy. Năm nay cơ bộ là thiên tai cũng nhiều, mà đúng như vậy, sau cái vụ cháy rừng chưa có hoàn hồn thì bây giờ lại tới cái việc mà lũ lụt như thế này. Quay sang tình hình của vẫn tiếp tục về Tổng thống Donald Trump, thì những người mà ghét ông, nhất là đảng Dân Chủ và những người mà họ cho rằng ông là người mà tuyên bố nhiều cái câu mà bất ngờ cũng như là coi rằng ông nghĩa là chỉ nói cho nó sướng miệng thôi, thì họ nói là ông bị bệnh tâm thần. Cái chữ mà bị bệnh tâm thần đó thường thường là họ muốn nói xấu ai mà làm cho người ta tức giận thì họ nói rằng cái người đã bị bệnh tâm thần. Nhưng mà tòa Bạch Ốc bây giờ mà đang cố gắng làm sao mà cái dập tắt hoài nghi về sức khỏe tâm thần của Tổng thống Donald Trump. Và họ nói rằng thay vì giải đáp những cái câu hỏi mà chung quanh sức khỏe tâm thần của Tổng thống Donald Trump thì họ tìm cách là dập tắt những cái cuộc tranh luận về vấn đề này. Và cuối tuần qua thì Tổng thống Donald Trump là công khai đối đầu với cuộc tranh luận nảy sinh từ cái cuốn sách mới phát hành có tựa đề là Lửa và Cuồng Nộ bên trong nhà tòa Bạch Ốc của ông Trump. Và tác giả là Michael Wolff, bằng cách là tuyên bố trên Twitter rằng ông rất là thông minh thực sự và ông là người là thiên tài nữa. Vì vậy cho nên là cái việc mà nói là ông Donald Trump này bị bệnh tâm thần thì mọi người cũng rất là phẫn nộ. Và mặc dù cái ông Steve Bannon ông đã gửi lời xin lỗi rồi, nhưng mà không, ông Tổng thống Trump vẫn tức giận. Và bây giờ đã tức giận thì ông này lại từ chức khỏi cái Breitbart News nữa. Và đây là một cái tin mà ông khi mà ông từ chức khỏi cái công ty này và được công bố ngày hôm qua. Và ông Bannon phải rời khỏi Breitbart một tuần sau khi những lời nhận xét không hay về Tổng thống Donald Trump và con trai của Tổng thống xuất hiện trần trụi trong cái cuốn sách mà Cuồng Nộ đó. Và mặc dù gửi ra lời giải thích và nói rằng lấy làm tiếc, nhưng mà ông Bannon trong mấy ngày nay vẫn không dập tắt được cái lửa giận dữ. Có tin cho rằng ông Bannon bị buộc phải từ chức dưới áp lực của nhà bảo trợ Rebecca Mercer, giám đốc của quỹ Mercer Family đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Dạ vâng, ông này bị mất việc nhiều lắm rồi. Vừa rồi đó thì làm cố vấn cho Tổng thống Donald Trump bị sa thải. Rồi sau đó thì ông là cái người mà ủng hộ cho một ứng cử viên thượng nghị sĩ cũng bị thất bại. Rồi cho tới giờ phút này, vì cái cuốn sách này cũng như là những cái lời cáo buộc vô căn cứ mà ông đã phải từ chức cái chức vụ chủ tịch của hệ thống truyền thông Breitbart News Network. Đó là cũng cái hậu quả của một người mà đưa ra những cái thông tin được xem là không có được có những cái thông tin để mà gọi là bằng chứng của mình. Tuy nhiên bây giờ tới cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì tin tức cho biết là bà Bi Nguyễn, con gái của một gia đình tị nạn người Việt ở Mỹ, bà vừa mới đắc cử vào Hạ viện của tiểu bang Georgia vào tháng trước. Thì bà nói rằng là bà rất trân trọng với cái giá trị gia đình Việt và quyết tâm bảo vệ quyền lợi cho nữ giới. Cái cuộc bầu cử này được tổ chức vào tháng 2/12 vừa qua và bà Bi Nguyễn đã đánh bại đối thủ cùng đảng Dân Chủ với mình là Sachin Gagavi trong một cái cuộc bầu cử vòng nhì để mà giành cái chiếc ghế đại diện cho cái quận 89 trong Hạ viện của tiểu bang Georgia với 52 phiếu thuận. Bà nói rằng là cái chiến thắng này không có dễ dàng là bởi vì cái vòng đầu của bà đó, bà phải đối diện với 3 ứng cử viên khác nhau. Và trước đây thì bà Bi Nguyễn cũng đã từng là làm việc là chánh văn phòng cho dân biểu Sam Park và cũng là giám đốc của ban tranh cử của dân biểu Park nữa. Ông John Nguyễn là chủ tịch của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Georgia có nói là ông rất là ngạc nhiên và vui mừng trước cái thắng lợi của bà Bi Nguyễn. Đây là một người phụ nữ gốc Á đầu tiên đắc cử vào Hạ viện của tiểu bang này. Bà là con của một gia đình tị nạn Việt Nam. Bà Bi Nguyễn nói là bà thừa hưởng từ cha mẹ về các giá trị gia đình cũng như là giáo dục cộng đồng. Bà nói rằng là cha mẹ của bà đó là thuyền nhân rời bỏ Việt Nam vượt biên vào cuối những năm 1970 và họ được một cái nhà thờ công giáo ở tiểu bang Iowa bảo trợ và di cư tới Hoa Kỳ và bà sinh ra tại cái tiểu bang này vào năm 1981. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, sinh năm 1981, tức là khoảng 36 tuổi, rất là trẻ. Và thật sự thì chúng ta thấy rằng là sau bao nhiêu năm rời bỏ đất nước thì người Việt chúng ta cũng đã có những thành tựu rất là đáng để mà ghi nhận và cũng đã hòa nhập vào cuộc sống tại Hoa Kỳ như là một thành phần của những người dân tại đây từ các lĩnh vực khác nhau. Và bây giờ trong chính giới thì chúng ta cũng thấy là đã có những tấm gương rất là sáng, thí dụ như bà Bi Nguyễn như anh Quang Hưng cũng đã trình bày, hoặc như là ông Đinh Trần là thượng nghị sĩ vừa đắc cử ở Massachusetts, thì thấy rằng là bây giờ người Việt của chúng ta cũng đã được vinh danh rất là nhiều trong các lĩnh vực khác nhau. Và đó cũng là niềm tự hào cho người Việt tại hải ngoại. Chúng ta thấy rằng là tại hải ngoại này và đặc biệt tại Hoa Kỳ, người Việt cũng như mọi sắc tộc đều có những cái cơ hội để mà có thể nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành quả mà chúng ta xứng đáng có được. Tuy nhiên, chúng ta cũng rất lấy làm buồn khi mà nhìn lại trong nước thì thấy rằng là những người trẻ tại trong nước bây giờ cũng khá giỏi, chứ không phải là dở, cũng nỗ lực, nhưng không phải là con ông cháu cha, không có trong đảng thì chắc chắn không có cơ hội để mà vươn lên. Thì không biết khi nào những người trẻ đó có được cơ hội như là những người trẻ tại hải ngoại này để mà có thể cống hiến cho đất nước, đưa đất nước tiến lên. Nhưng một khi còn đảng thì chắc chắn cái điều đó rất là xa vời đó cô Thu Nga.
Giống như là những cái hạt giống, nếu mà gieo lên cái mảnh đất màu mỡ giống như Hoa Kỳ thì cái hột đó sẽ đâm chồi nảy lộc. Còn cái hột đó mà gieo ở mà bên cái xứ mà Cộng sản Việt Nam thì đó là một cái mảnh đất khô cằn, nó sẽ chết đi những cái mầm sống đó, và cái điều đó rất là đáng buồn. Và nói về những người Việt Nam mà đi vào dòng chính của Hoa Kỳ, đó là cái điều rất là hãnh diện của người Việt Nam. Ở tại Dallas Fort Worth này thì có anh Andy Nguyễn Xuân Hùng là Tarrant County Commissioner, và chúng tôi có một người lớn tuổi, đó là thế hệ trước, đó là tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và cũng nhân dịp đây thì chúng tôi một lần nữa gửi lời chia buồn đến Phó Thị trưởng tiến sĩ Trương Minh Ẩn, đã có một đứa con út qua đời vì bạo bệnh và cháu chỉ mới có 41 tuổi thôi. Và cái việc mà thăm viếng vào ngày thứ 5 và ngày thứ 6 và ngày đưa đám cháu sẽ là ngày thứ 7. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Hãy enjoy ngày hôm nay và ngày mai, nhờ bắt đầu tới ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật sẽ lạnh vô cùng. Nhưng mà mùa đông lạnh thì cũng không có gì lạ hết. Xin chào tạm biệt.
Và chúng ta chuẩn bị để mà có thể lôi ra những cái áo dày thật là dày để chuẩn bị đón những cái đợt lạnh sắp tới của những ngày cuối tuần. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành và làm việc thành công. Và xin hẹn lại tất cả quý vị cùng cô Thu Nga và anh Quang Hưng trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.